Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua thì thầy cùng với toàn thể đại chúng chúng ta đều đảnh lễ danh hiệu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là một cái người giáo chủ, là cái người thầy của nhân và thiên. Và hôm nay chúng ta nương theo vị thầy của nhân thiên này để chúng ta tìm về cái con đường giác ngộ, và mục đích tối hậu là chúng ta thoát được cái tam giới, và chúng ta thoát được cái lục đạo luân hồi. Bây giờ thầy vào phần kinh văn của kinh Lăng Già. Khi ấy thì Đại Huệ Bồ Tát nhờ uy thần của Phật biết được ý nghĩa của các Bồ Tát trong hội chúng, liền bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài vì chúng con nói rõ thánh trí đối với việc Phật phân biệt 108 câu nó khác nhau như thế nào. Hết thảy các chư Như Lai ứng cúng chánh biến giác, điều gì các Bồ Tát rơi vào tự tướng, cộng tướng mà phân tích bản chất và sự sai biệt của vọng chấp. Biết được nghĩa ấy rồi thì tất cả sẽ được thanh tịnh, không phép quán vô ngã, sáng tỏ các giai đoạn tu hành, vượt trên pháp lạc của định nhị thừa, thấy được cảnh giới không thể nghĩ bàn của chư Như Lai. Khi ấy Bồ Tát sẽ rốt ráo xa lìa ba tự tánh năm pháp, dùng trí huệ của pháp thân Phật mà tự trang nghiêm thân, thì nhập cảnh giới như quyển. Các vị ấy sẽ thành tựu dân thân Như Lai ở các cõi như Đâu Sức Đà Thiên, Sắc Cú Cánh Thiên. A Di Đà Phật. Vừa rồi thì quý vị thấy Ngài Đại Huệ Bồ Tát, qua cái đoạn kinh này thì quý vị thấy Đại Huệ Bồ Tát Ngài chưa chứng được tha tâm thông, Ngài chỉ là thuộc về hàng Bồ Tát mà có thể là nhị địa hoặc là tứ địa, bởi vì từ thất địa trở lên đã có tha tâm thông rồi. Do đó có thể xác nhận rằng Bồ Tát Đại Huệ là dưới cái thất địa, chưa phải là thất địa Bồ Tát. Tại vì sao mà thầy nói như vậy? Là tại vì trong đoạn kinh giải thích rõ ràng là Ngài Đại Huệ Bồ Tát thừa uy lực của Đức Phật mới biết được ý nghĩa của các chư Bồ Tát và đặt ra cái câu hỏi này. Thành ra quý vị khi mà đọc kinh, quý vị phải suy ngẫm, quý vị sẽ thấy cái ẩn nghĩa. Và ngoài cái ẩn nghĩa, quý vị còn biết được cái người đối diện ở trong bản kinh, người đó đã đắc đến cái quả đạo nào. Do đó quý vị thấy rằng đối với thế nhân ngày hôm nay á, nhiều cái vị minh sư mà họ vẫn còn mê, mà họ hám danh, họ thích làm thầy. Chính vì vậy mà nhiều khi họ đem cái sự mê hoặc và chúng sinh rất là tội nghiệp, họ không có phân biệt rõ ràng, họ chạy theo. Chính vì vậy mà thay vì họ thoát ra sinh tử luân hồi, họ còn đi sâu vào ở trong nghiệp lực của thế nhân. Một cái bằng chứng là quý vị thấy là Ngài Vô Não là một cái người rất là dễ thương, đã đi cầu đạo chân thật, nhưng mà gặp một cái vị thầy thuộc về loại manh sư, có nghĩa là một vị thầy đuôi đó, hướng dẫn và chỉ cho Ngài biết rằng làm sao mà giết 1.000 người rồi sau đó thì sẽ thành đạo. Do đó từ đấy về sau Ngài phạm vào trong cái tội ác. Nếu không nhờ Đức Như Lai thì có lẽ là giờ này Ngài Vô Não vẫn còn nằm ở dưới địa ngục sâu thăm thẳm. Vì thế mà sau khi thừa uy lực của Như Lai, Ngài Đại Huệ Ngài đã đặt câu hỏi với Đức Như Lai, là Đức Như Lai dạy rằng trong ba cái thánh trí là tướng vô ảnh tượng, tướng nhất thiết chư Phật nguyện trí, tướng tự chứng thánh trí sở thú. Thì những cái tướng này nó có phù hợp với 108 câu hỏi mà Đức Phật đã đặt ra trong những cái bài kinh trước thầy đã giảng rồi. Và Ngài Đại Huệ xin Đức Phật nói rõ cái thánh trí này đối với sự phân biệt 108 câu mà Đức Phật dạy qua thì nó có sự khác như thế nào. Và thứ hai là tất cả những vị Bồ Tát họ đều bị lầm chấp tướng mình, tướng người, mà họ sanh ra muôn ngàn cái phiền não. Nếu Đức Phật giảng dạy đường lối tu hành rõ ràng thì các Bồ Tát này họ sẽ rời bỏ được vọng chấp mà tâm họ được thanh tịnh. Và họ sẽ đắc được hai cái phép quán, đó là phép vô ngã pháp và vô tướng pháp. Để có thể họ rời bỏ được cái pháp hỷ lạc của nhị thừa. Quý vị thấy hàng nhị thừa sở dĩ mà họ không ra độ chúng sinh là tại sao? Là tại vì khi họ nhập vào trong đại định đó, thì họ, cái tâm của họ hưởng một sự an lạc vô cùng, vô cùng là rộng lớn. Thành ra họ sợ mất đi cái sự an lạc này. Do đó họ trụ tâm ở trong an lạc này mà họ không có đi ra để cứu độ chúng sinh. Chính vì vậy mà Đức Phật muốn rằng các chư Bồ Tát phải rời được cái sự lạc của, sự phỉ lạc của hàng nhị thừa. Mà những hàng Bồ Tát á, phải chứng làm sao cho được pháp thân. Và thường trú ở cái cõi trời thứ tư, tức là Đâu Sức Đà Thiên và Sắc Của Cánh Thiên. Ngày hôm nay quý vị đọc cái kinh này thì quý vị thấy sao? Hầu hết những chư Bồ Tát chưa đắc địa, có nghĩa là chưa vào cái bậc thánh mà thật sự. Bậc thánh thật sự đó là từ cái thất địa Bồ Tát trở lên. Còn từ mà lục địa Bồ Tát trở về sơ địa đó là những cái vị mà chưa nhập vị. Có nghĩa là chỉ mới vào cái dòng thánh thôi nhưng mà chưa có nhập vị trong cái dòng thánh thực thụ. Và những cái vị này hầu hết là họ chọn cái cõi trời thứ tư, tức là Đâu Sức Thiên Cung. Tại sao vậy? Tại sao những cái chư Bồ Tát này họ thích về cái cõi trời thứ tư? Cái điều này không có gì lạ hết á. Là tại vì ở tại cung trời thứ tư đó, thường thường là cung trời này không bao giờ bỏ trống. Và thường thường cái cung trời này thì luôn luôn có cái vị kêu là Bổ Sứ Bồ Tát trụ ở. Quý vị biết Bổ Sứ Bồ Tát có nghĩa là vị Bồ Tát đó đã được chư Phật Bổ Sứ. Có nghĩa là cái chỗ mà tạm trú ở Đâu Sức Đà Thiên là cái kiếp cuối của các ngài. Các ngài rời Đâu Sức Đà Thiên đi đến một cái thế giới nào thì các ngài sẽ thành đạo. Vì vậy mà cung trời Đâu Sức Đà Thiên luôn luôn có vị Bổ Sứ Bồ Tát. Như vậy thì ngày hôm nay cái vị Bổ Sứ Bồ Tát ở tại cung trời Đâu Sức Đà Thiên là ai? Đó là ngài Di Lặc Thiên Tôn, hay là chúng ta còn gọi là Di Lặc Phật ở trong tương lai. Tại sao những vị Bồ Tát hầu hết mà họ chưa có đắc địa, họ không thể phân thân đi mười phương giảng đạo mà họ đều tạm trú ở cái cõi trời Đâu Sức Đà Thiên? Tại sao? Là tại vì họ về đây họ sẽ nhờ cái thần lực của Đức Di Lặc Thiên Tôn giúp cho họ hiểu rõ được những cái pháp mà họ chưa có hiểu. Và khi mà Di Lặc Thiên Tôn mà xuống trần thì họ là những cái đệ tử họ xuống theo. Và những cái người mà Di Lặc Thiên Tôn độ đầu tiên là những cái vị mà Bồ Tát từ ở Đâu Sức Đà Thiên. Như vậy thì bây giờ mình đặt một câu hỏi. Như vậy chứ ở trong những cái vị thiền sĩ Bồ Tát và thiện trí thức của Đạo Tràng Quán Thế Âm có những vị Bồ Tát ở Đâu Sức Đà Thiên không? Đây nghe thầy nói. Có. Rất nhiều, rất nhiều. Và hầu như là những cái vị Bồ Tát này đều từ xuất thân từ Đâu Sức Đà Thiên. Và ngày hôm nay nếu họ tu thành đạo thì họ có thể họ hóa thân đi mười phương để họ làm một cái bậc đạo sư, họ giúp cho chúng sinh. Còn nếu như kiếp này họ vẫn còn không có mở đủ tuệ nhãn, không có thể đắc đạo để mà hướng dẫn chúng sinh, thì khi lâm chung họ sẽ sanh về, họ sanh trở về Đâu Sức Đà Thiên lại. Đó là những cái bậc mà Bồ Tát chưa có đi vào trong cái địa vị của thánh đạo. Còn những bậc mà cao hơn thì họ ở cái cảnh trời cao hơn. Là tại vì cảnh trời tứ thiền đó, ở cảnh trời mà thứ tư đó là đâu xuất đà thiên đó, nó thuộc về lục dục thiên, có nghĩa là cảnh trời này nó còn nằm ở trong cõi dục. Nhưng những vị Bồ Tát mà cao thượng hơn đó là họ không còn dục nữa. Chính vì vậy họ không ngự cõi trời lục dục thiên, mà họ ngự cõi trời sắc cú cánh thiên. Cõi trời sắc cú cánh thiên là một cái cõi trời nó thuộc về tứ thiền thiên, nó nằm cao nhất. Những người mà trong tâm không còn một cái dục niệm nào của thế nhân nữa, thì khi mà họ lâm chung, dầu muốn dầu không, họ đều sanh về cái sắc giới thiên. Nghe thầy nói cho kỹ để cho quý vị từ đây với sau đừng không có còn lầm tưởng nữa. Không có người nào mà còn dục vọng mà sanh về được cái sắc giới thiên hết. Những người sanh vào sắc giới thiên là những người dục vọng đã sao? Đã bị tan hoại, đã bị tiêu diệt. Khi mà quý vị nghe giảng đến đây là quý vị thấy rõ ràng thôi. Thế giới là do tự mình tạo nên à. Ngày hôm nay ở thế giới này mà tâm mình chưa thanh tịnh thì chắc chắn là mình phải đi vào ở trong cái lục đạo luân hồi. Không có gì, không có gì mà lạ hết á, nó rõ ràng. Vậy chứ những vị Bồ Tát lớn này họ ở tại cái cõi trời tứ thiền thiên sắc cú cánh. Họ ở đó để làm gì? Mục đích là họ làm gì? Những cái vị này chẳng hạn như bây giờ thầy thí dụ những vị mà đang ở cõi trời sắc cú cánh. Bây giờ thầy thí dụ như là Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát này. Đó là những vị đang ở cõi trời sắc cú cánh đó. Những cái vị Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát này họ ở cõi trời sắc cú cánh và sao? Cái tầm nhìn của họ luôn luôn họ nhìn về cái thế gian. Để làm gì? Để mà họ tìm ra những cái người thật sự chân tu. Để họ đến, để họ hộ trì. Họ giúp cho trừ được những cái loài thiên ma. Họ giúp cho trừ được những loài linh tinh quỷ mị để cho cái người chân tu này họ thành tựu đạo quả. Thành ra quý vị tu chân thật, quý vị đừng có sợ ai hại quý vị, không ai hại nổi hết á. Nếu mà những cái gì mà Kim Cang Tạng Bồ Tát ở cõi trời sắc cứu cánh đã thấy quý vị rồi, đến gia hộ quý vị rồi, thì thiên ma mà cõi trời thứ 6 ở lục dục thiên còn hại quý vị còn chưa được, nói gì mà chúng nhân ở thế gian này. Cái ác của chúng nhân này xin lỗi, so với lỗi thiên ma hả, nó chỉ nhỏ xíu như hột cát à. Cái ác của chúng nhân này nhỏ lắm. Mà khi mà Kim Cang Tạng Bồ Tát mà đã để ý tới một vị nào rồi thì đừng mong rằng quý vị hại những vị này được. Do đó quý vị thấy khi mà Ngài Tế Điên đánh với cái loại ma tăng á, những cái loại mà ma mà tu hành lâu năm mà thành loại dữ đó, nó đòi giết Ngài, Ngài cười há hả, Ngài nói ta là quá thân mà giết ta. À, A Di Đà Phật. Giống như là những người ngu mà muốn chém cái bóng nó cho chết vậy. Những cái bậc mà Đại Bồ Tát họ có quá thân rồi quý vị giết làm sao được. Thành ra quý vị phải nghĩ là mình nói để mình bị mang khẩu nghiệp, chứ thật sự quý vị không giết được những vị Đại Bồ Tát. Quý vị giết được Đại Bồ Tát thì cũng như quý vị giết được chiếc bóng mà hằng ngày nó bên mình quý vị. Quý vị thấy không? Quý vị chém bóng có bao giờ bóng chết không? Thành ra cái người mà Đại Bồ Tát họ đắc pháp thân rồi, quý vị đừng có mong mà giết họ. Họ thấy rằng cái thế giới đó không đủ duyên. À, thế giới đó là những cái người mà họ không có đầy đủ những cái duyên để độ thì họ tự động họ ra đi à. Chứ quý vị không làm gì được họ hết á. Quý vị giết nữa là giết những người phàm cả. Chứ còn những cái vị Đại Bồ Tát lớn làm sao quý vị giết? Chung quanh họ toàn là Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát bảo hộ, xin lỗi á. Quý vị làm sao đến gần được? Bây giờ thí dụ như Ngài Chân Thù ở Ngũ Đài Sơn đó. Quý vị có thấy được Chân Thù không? Ngày nào cũng những vị tiều phu ở trên cái Ngũ Đài Sơn cũng lên trên tuốt đỉnh núi mà đống cây, đống gỗ đó đem về bán. Mà có bao giờ thấy được đạo tràng của Ngài Chân Thù không? Làm sao quý vị thấy được? Do đó quý vị không thấy được đạo tràng của Ngài Văn Thù thì làm sao giết được Ngài Văn Thù? Chuyện này chuyện mơ hồ. Do đó quý vị thấy rõ ràng là những cái vị mà Bồ Tát chẳng hạn như là chưa vào cái thất địa, có nghĩa là chưa vào cái bậc thánh, thì các vị đó đều lấy hai trụ xứ để mà ở, đó là trụ xứ cõi trời lục dục thiên. Nếu Bồ Tát này cái phạm hạnh vẫn còn có một chút dục trong người, có một chút cái dục của nhân thế, thì họ sanh về cái cõi thấp hơn, họ sanh về cái cõi của trời thứ tư của Đâu Sức Đà Thiên. Còn nếu một cái vị mà đã rời được cái sự mà phiền não, rời được những cái sắc dục của nhân gian rồi, thì họ sanh về cái cõi trời sắc cú cánh thiên. Thấy rõ ràng. Đó, ngày hôm nay quý vị học cái kinh Lăng Già, quý vị thấy rõ ràng Bồ Tát cư ngụ đâu chưa? Quý vị thấy rõ ràng. Như vậy thì những bậc nào mà sanh vào ở cõi trời Đâu Sức Đà Thiên là những cái vị Bồ Tát mà đã thọ giới. Và nhờ cái giới luật này quý vị trang nghiêm, quý vị không phạm giới, quý vị tu hành chân chánh, quý vị thực hành cái lục độ ba la mật. Do đó khi lâm chung, dầu muốn dầu không, thầy nói dầu muốn dầu không, quý vị cũng phải sanh về cái cõi trời Đâu Sức Đà Thiên. Còn những vị đã đạt đến cái thánh vị là từ thất địa trở lên, tâm được hoàn toàn thanh tịnh, thì quý vị sẽ sanh trở về cái cõi trời sắc cú cánh thiên. Vì vậy quý vị không còn đặt câu hỏi là chúng con sẽ sanh về đâu ha. Bây giờ quý vị biết rồi đó. Quý vị đang giữ cái giới Bồ Tát thì quý vị biết cái phạm hạnh của mình như thế nào. Phạm hạnh mình nếu lìa được sắc dục, nếu không còn hám danh hám lợi, không còn mê tài sản vật chất của thế gian, thì quý vị sẽ sanh về cái cõi sắc cú cánh thiên. Còn nếu quý vị còn một chút danh lợi chưa diệt trừ, những tập khí ở trong tâm nó chưa được tiêu trừ, quý vị vẫn còn ưa thích đắm những cái sắc của cái thế gian, thì quý vị sẽ sanh về cái cõi trời thứ tư Đâu Sức Đà Thiên. Bây giờ thì chúng ta nghe cái sự giảng giải của Đức Như Lai. Bây giờ thì Đức Phật dạy rằng, này Đại Huệ Bồ Tát, có một hạng ngoại đạo thấy dạng pháp theo nhân mà diệt, liền phân biệt rằng thỏ không sừng, khởi chấp không. Ví như sừng thỏ vốn không có, hết thải pháp cũng thế. Lại có hạng ngoại đạo chấp đại chủng, chấp cầu na, chấp di trần, hình lượng phân dị đều khác nhau. Nên đã chấp thỏ không sừng, lại theo đó mà tưởng trâu có sừng. Đại Huệ, những kẻ ấy lạc vào nhị kiến, không rõ duy tâm, chỉ làm tăng trưởng cái sự phân biệt nơi tự tâm. Này Đại Huệ, thân mạng, tài sản, của thí của thế gian, vân vân, tất cả đều do sự phân biệt mà hiện thành. Này Đại Huệ, nên biết rằng sừng thỏ giống lìa có và không, các pháp cũng như thế, chớ sanh tâm phân biệt. Vì sao sừng thỏ lìa có và không? Vì các nhân đối đãi nhau vậy. Phân chẻ sừng trâu cho đến thành di trần để tìm thể tính của nó vẫn không có thể biết được. Tư duy của thánh trí thì xa lìa được kiến chấp ấy. Bởi thế không nên phân biệt. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái lời dạy của Đức Phật hay không? Rất là hay. Đức Phật đưa chúng ta có cái nhìn trở về cái tự tánh, chứ không đưa chúng ta cái nhìn của tự tướng. Hầu như người tu mà họ mê lầm, họ đi vào cái bản tướng mà. Mà bây giờ quý vị thấy trong kinh nó sao? Tướng thì có làm sao? Có sanh, có diệt. Còn tánh thì nó như như, thì nó đâu có cái tướng sanh và tướng diệt, phải không? Thành ra quý vị thấy kinh Lăng Già diễn tả rất là hay. Và quý vị học kinh Lăng Già là quý vị đi sâu vào trong cái bản tánh không sanh diệt của chính quý vị. Như vậy thì qua cái sự giảng giải của Đức Phật, chúng ta đã nhận thấy mà sở dĩ các chúng mà nhân và thiên bị muôn ngàn những phiền não chi phối, và họ bị trôi lăn ở trong tam giới là do tâm phân biệt hiện thành. Ở trong bản kinh này thì Đức Phật lấy cái sừng thỏ và trâu, và sừng trâu đã làm hai đối tượng để chỉ ra cái sự phân biệt. Thường ngày thì chúng ta nhìn thấy một con thỏ nó chạy trong cái bãi cỏ, quý vị thấy thỏ nó đâu có sừng, phải không? Và chúng ta cũng nhìn ở trong những cánh đồng, chúng ta thấy những con trâu, thì những con trâu này nó có sừng. Bây giờ thì chúng ta khởi cái ý phân biệt. Ý phân biệt chúng ta khởi như thế nào? Thỏ thì không sừng, trâu thì có sừng. Thì bây giờ cái ý phân biệt này nó mới sao? Nó mới chụp, nó giữ lại ở trong tàng cái thức của chúng ta. Khi mà nó giữ lại trong tàng thức của chúng ta rồi đó, thì khi nào chúng ta đàm luận hay khi nào chúng ta có cái sự thấy, thì bây giờ chúng ta đem ra sử dụng, thì chúng ta chứng minh rằng con thỏ nó không có sừng và con trâu nó có sừng. Là tại vì chúng ta đã dùng cái ý phân biệt này giữ trong cái tàng a-lại gia thức rồi. Và vì chúng ta dùng cái ý phân biệt này chúng ta giữ lại ở trong tàng a-lại gia thức, vì thế mà tâm chúng ta chứa toàn là vọng chấp, mà bên thiền tông gọi đây là tạp khí, tập khí. À, quý vị thấy chưa? Mình nhìn cảnh vật thế gian rồi mình chụp hình đó, mình đem trở về nhốt ở lại trong cái bản tâm. Rồi từ cái bản tâm này, từ cái sự mà việc mà chúng ta đàm luận với mọi người hay chúng ta trình bày một cái gì, chúng ta lại moi nó từ trong tàng thức mình đem ra, mình quăng ra. Do đó trong cái tàng thức của chúng ta không có một sự thanh tịnh, mà toàn là vọng chấp quyển hoặc. Chúng ta nhốt vào trong đó. Chính vì chúng ta chứa những cái vọng chấp này ở trong tâm, do đó tâm không được thanh tịnh. Và từ cái vọng chấp này chúng ta lại sanh ra cái sự ưa thích hoặc là ghét. Và từ cái ưa thích và ghét này chúng ta tạo ra những cái nghiệp tạo tác. Và chính những cái nghiệp tạo tác này làm cho chúng ta sanh mãi ở trong cái lục đạo luân hồi. Ở trong cái đoạn kinh này thì Đức Như Lai Ngài đã dùng hai cái hạng ngoại đạo để chỉ rõ sự phân biệt này. Một cái hạng ngoại đạo là họ chấp vạn pháp theo nhân mà diệt, do đó họ sanh cái tâm phân biệt. Bây giờ thầy thấy lấy một cái ví dụ, cái chấp cái nhân của sự sinh diệt. Chẳng hạn như cái hạng ngoại đạo họ nhìn cái mùa xuân, khi mà họ nhìn cái mùa xuân á thì họ thấy muôn hoa và cỏ xanh rất là tươi đẹp, thì họ chấp rằng cái mùa xuân thì hoa cỏ xinh đẹp. Mà khi mà đến cái mùa hè đến á, hay là mùa hạ đến á, thì sao? Thì cỏ hoa đều tàn úa. Và bây giờ họ khởi tâm phân biệt, họ nắm giữ cái mùa hạ thì cỏ hoa tàn úa, họ giữ cái tâm phân biệt này vào ở trong tàng là gia thức. Để chi? Họ giữ đó để họ làm cái sự chứng minh trong tương lai, mà có người hỏi mùa xuân thì cỏ hoa như thế nào, mùa hạ như thế nào, thì họ lấy từ trong cái tàng là gia thức ra họ đưa ra. Đó là cái sự vọng chấp của chúng sinh, đó là hạ ngoại đạo vọng chấp. Bây giờ nói về cái hạng ngoại đạo thứ hai, thì họ chấp về cái đại chủng, tức là đại chủng ở đây có nghĩa là hình thể mọi vật. Và họ chấp vào cái sự tan hoại, tức là cầu na. Cái danh xưng tan hoại của sự vật gọi là cầu na. Và sau cùng là họ chấp vào sự tan biến của nó, tức là di trần. Do đó mà họ sanh ra cái tâm phân biệt. Đức Phật dạy rõ ràng là hai cái hạng ngoại đạo trên họ đều tu lạc vào cái nhị kiến. Quý vị biết nhị kiến là gì? Là có và không. Hễ họ không có thì họ lạc vào không, mà họ không có không thì họ lạc vào có. Đây là cái nhị kiến của ngoại đạo. Và họ không rõ tất cả mọi vật và vạn pháp ở trên thế gian này là do vọng chấp mà biến hiện ra. Lúc trước thầy có giảng là những cái cảnh của cuộc đời này nó là do cái tập khí từ vô thủy nó nằm ở trong tàng a lại gia thức mà nó phản chiếu ra. Thì ngày hôm nay Đức Phật lặp lại nó cũng y hệt như vậy. Bởi vì những người ngoại đạo họ vọng chấp thỏ là không bao giờ có sừng, và trâu và con trâu thì luôn luôn có sừng. Vì thế mà sự phản ảnh của tâm qua sự thấy biết là phản ảnh thỏ thì không sừng, trâu là có sừng. Quý vị thấy cái tập khí của chúng nhân là nó như vậy. Tập khí này nó tạo ra mọi vật, và chính mọi vật này là phản ảnh từ trong bản tâm vọng chấp mà mình đã ghi vào, là hôm nay nó phản ảnh ra. Và Đức Phật nói rằng những cái sự mà vọng chấp này nó không có giúp ích gì cho chúng ta hết, mà nó chỉ làm tăng thêm cái sự phân biệt ở nơi tâm thức của chúng ta mà thôi. Và Đức Phật lại lấy thêm một cái thí dụ nữa để làm cho rõ ràng cái sự việc đối với người tu, là từ cái thân mạng của chúng ta, tất nhiên là từ cái thân mà đất nước lửa gió này, từ cái tài sản vật chất, từ vợ đẹp, gia đình quyến thuộc, cũng là do cái sự phân biệt vọng chấp mà nó hiện thành. Tất cả những gì mà tu hành chân chánh thì họ biết rằng dạng pháp vốn như dư. Vì thế mà họ dừng được cái ý phân biệt. Do đó họ đạt đến cái cú cánh là cái tâm an tịnh. Nhưng mà phàm phu thì lại khác. Phàm phu họ nương theo cái sự phân biệt này để họ bị vướng mắc, và họ từ đó họ tạo ra cái nghiệp để họ bị luân hồi. Thành ra quý vị thấy mà những cái người mà cái tâm họ không còn phân biệt, ít phân biệt, thì hầu như là họ không có bị phiền não. Họ nhìn sự vật rồi họ không cần phải quán sự vật đó sẽ đi về đâu. Bây giờ thầy thí dụ một cái điều để quý vị thấy. Chẳng hạn như bây giờ một cái người chân tu, họ nhìn một cái cảnh đẹp họ biết không? Nếu mà quý vị hỏi vị chân tu đó, dạ bạch ngài, chứ ngài nhìn cái cảnh đẹp này ngài biết không? Cái vị đó nói là tôi không biết, thì coi như cái vị này là coi như nó dốc giọng ngữ. Vị này vẫn biết, nhưng mà vị này không có phân tích và tìm tòi giống như thế gian. Cái người thế gian thì sau khi biết cảnh vật đẹp rồi thì họ bắt đầu họ tìm tòi tới cảnh vật này từ đâu mà đẹp, cảnh vật nó lấy cái gì nó bổ sung cho đẹp. Thành ra từ cái vọng chấp này họ sanh ra muôn ngàn cái vọng chấp khác. Cái người tu họ thấy đẹp rồi họ buông liền. Họ biết rằng cảnh đẹp nhưng mà họ không có suy nghĩ tới nữa, họ buông liền. Thành ra những người mà họ nói rằng ô tôi thấy những người đó họ đẹp mà tôi không có nghĩ rằng họ đẹp, thì cái chuyện này là cái chuyện mà phi lý. Người ta đẹp, mình có con mắt mình thấy phải biết đẹp, nhưng mà mình không tầm cầu tới nữa. Thế gian họ tầm cầu, do đó họ sanh ra muôn ngàn cái phiền não, họ sanh ra muôn ngàn cái nhị kiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử xin được đề đầu đảnh lễ Sư Tổ Kim Khang Nhân Giác. Ngài mới vừa vào room để chứng minh cho buổi giảng Kinh Lăng Già hôm nay. Nhưng mà đối với những bậc cái thánh giả đó, thì họ biết rằng cái pháp, dạng pháp nó là như như. Vì thế mà họ không có khởi tâm phân biệt. Do đó họ đạt đến cái cú cánh là sao? Là tâm họ được thanh tịnh. Vì thế mà trên đường tu hành á, cái điều kiện đầu tiên để đạt được bản tâm thanh tịnh á, là chúng ta phải nên xa lìa cái vọng tưởng phân biệt. Có như thế thì người tu mới hoàn toàn sống trong bản tâm vô sinh của chính mình. Quý vị thấy thầy dùng cái chữ vô sinh của chính mình không? Như vậy là cảnh giới nó đâu có ngoài tâm đâu. Cảnh giới nó nằm trong tâm quý vị á. Nó không có nằm ngoài tâm. Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, phải chăng vì vọng kiến mới khởi ra tướng, rồi những người phàm phu kia mới so sánh và vọng chấp không? Đức Phật dạy rằng, không phải, vì đối với tướng do phân biệt khởi mà nói là không. Vì sao? Những người kia lấy phân biệt làm sinh nhân, lấy sự phân biệt sừng làm chỗ nương nhân ấy, Chỗ nương của nhân ấy vốn lìa khác và không khác, không phải do đối đãi mà chứng minh rằng sừng thỏ không có. Này Đại Huệ Bồ Tát, nếu sự phân biệt kia khác với sừng thỏ thì tất cả không phải do sừng làm nhân, nếu nó không khác. Tất phải do sừng khởi xướng. Này Đại Huệ, nếu chúng ta chia tách cái sừng trâu cho đến khi thành cực di và tìm sừng thì chúng ta cũng không thấy được. Còn khác với sừng nói không sừng thì sự phân biệt ấy tất là phi lý. Cả hai sừng thỏ và trâu đều là không, thì cái gì là đối đãi với cái gì? Nếu sự đối đãi bất thành, chỉ đối với có mà nói sừng thỏ là không thì không nên phân biệt, vì không phải chính nhân vậy. Những người luận hữu luận vô, chấp có chấp không, cả hai đều không thành. Này Đại Huệ, lại có những họ ngoại đạo thấy sắc hình trạng hư không, phân định rõ ràng nên chấp rằng sắc khác với hư không và khởi lên sự phân biệt. Đại Huệ, hư không chính là sắc, thuộc về sắc. Đại Huệ, sắc chính là hư không, vì nương sắc mà có hư không, nương hư không mà có sắc. Để lập ranh giới giữa sắc và không nên biết như thế. Này Đại Huệ, sừng thỏ cũng vậy, chính vì đối đãi với sừng trâu mà nói thỏ không sừng. Đại Huệ, sự phân tách sừng trâu cho đến di trần lại tách chẻ di trần kia ra, thành tướng của di trần cũng không hiện được. Với các vật khác cũng thế. Đại Huệ, hãy xa lìa sự phân biệt về sừng thỏ, sừng trâu, hư không cùng sắc. Ông và các Đại Bồ Tát nên thường quán xét các tướng phân biệt do tự tâm thấy. Ở các cõi, hãy vì Phật tử mà nói pháp tu quán sát tự tâm. A Di Đà Phật. Qua cái đoạn kinh như vậy thì quý vị thấy rằng cái con đường đạo tu dễ thành không? Dễ, rất là dễ. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này chúng ta thấy rằng Bồ Tát Đại Huệ, Ngài vẫn chưa hiểu rõ được vạn pháp duy tâm, nên Ngài mới đặt ra câu hỏi với Phật như vậy. Có phải vì những vọng chấp này nó mới khởi ra tướng, và người thế gian thì khởi tâm so sánh và chấp vào nó không? Câu hỏi này đã được Đức Phật trả lời như sau: không phải vì đối đãi với tướng do sự phân biệt khởi mà nói là không. Tất cả những người mà thế nhân thì họ lấy tâm phân biệt, họ làm tâm, vì thế nên khởi ra tâm đối đại. Những cái điều mà Đức Phật dạy quý vị thấy rất là hay. Chúng ta bởi vì quá vọng chấp cho nên chúng ta có cái sự đối đại. Chính cái sự đối đại này mà nó đưa chúng ta vào ở trong con đường lục đạo luân hồi. Ở đây Đức Phật không dạy chúng ta nhìn sự tướng, bởi vì người tu mà nhìn sự tướng là chúng ta tu không trúng. Chúng ta nhìn sự tướng là chúng ta sẽ đi vào cái tánh sanh diệt của thế gian. Chúng ta nhìn sự tướng mà chúng ta tu, chúng ta sẽ đi vào cái thế giới sinh diệt của mười phương thế giới. Như vậy thì một thế giới mà chúng ta thấy rằng nó đầy đủ những cái phước báo, đầy đủ những cái sự tốt đẹp. Qua cái đoạn kinh thì Đức Phật cũng chỉ những cái thế giới mà chúng ta đã học đó. Chúng ta thấy rằng cái thế giới của cực lạc rất là tốt đẹp. Nhưng mà cái thế giới này nó cũng không hoàn mỹ. Tại sao Thầy dùng cái chữ không hoàn mỹ? Là tại vì thế giới này nó có vô lượng kiếp số, nó có đầy đủ những nhân tố tốt đẹp cho chúng sinh, nhưng rồi nó cũng phải bị cái sự sinh diệt của vạn vật. Người nào dám nói rằng cái cõi cực lạc không sinh diệt, giơ tay lên cho thầy coi. Nếu nói thế giới không có mà sinh diệt thì Đức A Di Đà Phật Ngài không có nhập diệt. Nếu mà thế giới đó mà Đức A Di Đà không nhập diệt thì không thể gọi là một cái thế giới, mà gọi là Niết Bàn. Một cái danh xưng thế giới là chỉ cho cái sự tướng của vạn vật còn phải sinh diệt. Thầy mong quý vị giữ cái niệm này trong đầu. Một cái thế giới mà quý vị còn nghe cái danh xưng là thế giới thì nó bắt buộc phải sinh diệt. Dầu thế giới đó nó an lạc, nó tịnh lạc, tịnh thổ bao nhiêu, nó cũng nằm ở trong cái tướng sinh diệt. Do đó trong cái đoạn kinh này Đức Phật dạy cho người tu hành nên nhìn ra thật tướng của vạn vật, của vũ trụ. Để chi? Để tâm nó không sanh khởi ra sự đối đãi và không có sanh khởi ra cái sự phân biệt. Đức Phật Ngài cũng đã dạy rằng nếu mà chúng ta lấy cái sừng trâu mà chúng ta tách chẻ ra để cho những cái sừng trâu này nó trở thành những cái mạt nhỏ gọi là di trần, thì trâu này chẳng khác gì thỏ. À, quý vị thấy không? Nếu mà sừng trâu nó chẻ ra bằng di trần thì cái nhìn của chúng ta, con trâu nó đâu có sừng nữa đâu, thì nó có khác gì là thỏ không? Thành ra nếu chúng ta chấp tướng thì chúng ta sẽ thấy con trâu và con thỏ nó khác nhau. Nhưng mà chúng ta nói về cái sự vô tướng thì con trâu và con thỏ nó không khác nhau. Mà trong cái đường tu chúng ta hãy đi vào cái con đường vô tướng. Trong cái con đường tu chúng ta phải đi vào trong cái bản tánh. Vì thế mà một cái bậc mà tu hành chân thật đó, thì họ sẽ thấy được cái pháp nhất như này. Thì họ thấy con trâu và con thỏ nó chẳng khác với nhau. Bởi vì họ biết rằng vạn pháp nhất như, và mọi cảnh mà chúng ta thấy nó chỉ là hư huyễn thôi, nó không chân thật. Vì thế mà họ dừng trụ cái tâm phân biệt. À, gì Đà Phật. Như vậy thì khi quý vị nhìn một con vật mà quý vị chỉ thấy nó là con vật thôi, quý vị dừng trụ là đừng nghĩ nữa, thì quý vị thấy sao? Thì quý vị sẽ không có còn cái tâm mà phân biệt rằng con thỏ không sừng mà con trâu là có sừng. Đây là cái chỗ mà Đức Phật dạy chúng ta nhìn lại cái sự nhất như của vạn pháp. Và ở đoạn kinh này thì Đức Phật Ngài đã lấy thí dụ của cái sừng trâu và thỏ để làm thí dụ. Qua cái sự chẻ từ sừng trâu nó trở thành di trần, thì con trâu và con thỏ nó vốn không khác nhau. Bởi vì sừng trâu mà nó chẻ thành di trần rồi thì nó biến thành không, tất nhiên là con trâu đâu có sừng. Và Đức Phật còn nhấn mạnh thêm nữa, qua cách là Ngài dùng cái sắc và hư không để Ngài làm thí dụ. Ngài nói rằng hư không chính là sắc, mà sắc chính là hư không. Nếu mà cái trường hợp này mình nói ra với những người mà họ còn cái sự tướng đầy dẫy thì họ không chấp nhận được. Hư không là hư không, sắc là sắc. Nhưng mà ở đây chúng ta đang học về cái sự vô tướng của vạn vật. Chúng ta đang học về cái bản tánh của tự tâm, chứ chúng ta không học về cái tướng sinh diệt của bản tâm. Chính vì vậy mà đối với hàng ngoại đạo đó, họ còn nhị kiến đó, tất nhiên là họ còn chấp có và chấp không đó, thì họ dùng cái tâm phân biệt rất là nhiều. Họ so sánh, họ tỷ đối và họ chấp rằng hư không và các sự vật có sắc nó khác nhau. Nhưng mà đối với những cái bậc mà họ thật sự họ chân tu đó, thì qua cái nhìn mà bất nhị, ha, bất nhị tất nhiên là cái nhìn rời khỏi có và không đó, gọi là cái nhìn bất nhị. Những người tu mà qua cái nhìn bất nhị đó, thì họ thấy sắc chẳng khác không, mà không cũng chẳng thấy khác sắc. Đây là cái đoạn tâm kinh mà tất cả nhà thiền, tất cả người tu hành nào cũng tụng mỗi đêm. Nhưng mà sao? Họ tụng nhưng mà không nhận được cái ẩn nghĩa của kinh. Uổng không? Quý vị thấy uổng không? Bởi vì họ không nhận được cái ẩn nghĩa của kinh, do đó họ quay cuồng ở trong cái bản tâm phân biệt, và họ quay cuồng trong bản tâm phân biệt, do đó họ nằm ở trong cái tướng trạng sanh diệt, và sau cùng là chịu đi vào con đường lục đạo luân hồi. Rất là oan uổng. Phải không? Chúng ta đêm nào cũng tụng tâm kinh đó. À. Xá lợi tử, sắc tức thì không, không tức thì sắc ha. Nhưng mà nào là chúng ta thấy được điều này đâu. Chúng ta đọc là để đọc trên cái hình thức để tụng thôi. Thành ra quý vị thấy cái người tụng kinh nào mà tụng suốt đời mà thành đạo không? Không có. Họ phải biết được ẩn ý, họ tu thì họ mới thành đạo. Còn bằng không thì họ vẫn khởi tâm phân biệt, và tâm phân biệt này là hình tướng của sanh diệt. Hình tướng sanh diệt không bao giờ đắc được cái pháp thân. Đức Phật dạy cái kinh này là để quý vị tu đắc pháp thân. Và những người tu ngày hôm nay đó, họ tâm phân biệt quá nhiều. Do đó cái tầm nhìn của họ nó đầy đủ cái nhị kiến trong đó. Có nghĩa là có và không. Họ không rời được có và không. Chính vì họ không rời được có và không, cho nên cái cửa sinh tử luôn luôn mở cửa để chờ đón họ. Do đó hôm nay qua cái đoạn kinh này, quý vị thấy sự đắc đạo nhanh không? Nhanh vô cùng. Chúng ta chỉ cần thấy được dạng pháp nhất như, chúng ta chỉ cần không khởi tâm phân biệt so đo, là chúng ta đã có con đường trở về cái chỗ tốt đẹp rồi đó. Bởi vậy trong cái kinh này, Đức Phật dạy người chân tu là phải có cái nhìn như như, để thấy rằng vạn pháp hòa đồng. Do đó không khởi ra cái tâm so sánh, cái phân tỉ dạo, cái tâm phân biệt. Và chúng ta hãy nhìn thật rõ vào vạn vật ở trong cái thế gian này, nó vốn không sai khác. Nếu mà vạn vật trong thế gian này không sai khác thì chúng ta đâu cần phải khởi tâm phân biệt. Do đó quý vị thấy người tu hay không? Họ giống như là con rùa mà ẩn ở trong cái vỏ đó. Thành ra không ai làm hại được hết. Và những người tu nhờ họ thấy được cái dạng pháp nhất như, mà họ đi sâu vào trong cái bản tánh pháp thân, họ chứng đắc pháp thân. Còn những người đi vào sự tướng đều rơi rớt trở lại làm phàm phu, rơi rớt trở lại sanh vào nhân thiên, uổng vô cùng. Mặc dầu họ bỏ một cuộc đời tu rất là lâu xa, nhưng mà họ vẫn không đi xa được. Bây giờ thầy lấy một cái thí dụ. Quý vị thấy rằng thầy cô trong khi mà giảng bài thì các vị đó thường cầm một cục phấn, phải không? Cục phấn. Mà khi mà giảng bài thì các vị này sẽ đem cục phấn mà viết trên cái tấm bảng đen. Thì đầu tiên chúng ta gọi đây là cục phấn. Nhưng mà lúc mà những vị thầy mà vẽ trên bảng đen nói cục phấn nó đã tan hết thì cục phấn nó là gì? À, vì Đà Phật, tất nhiên là nó trở về cái sự không. Như vậy thì bản chất của tất cả mọi vật đều là không. Nhưng mà bản chất mọi vật đều là không thì chúng ta suy tưởng nó làm gì? A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy ngoại đạo nó không biết. À, ngoại đạo nó không biết. Khi mà nó nghe nói Đức Phật nói là đừng có khởi tâm quay trở về bản tánh, nghĩa là đừng chấp gì hết, thì nó làm sao? Nó bắt đầu nó đóng hết cái tất cả lục căn nó lại. À, đóng hết lục căn lại, tất cả những cái sự suy nghĩ gì nó không muốn bộc phát ra nữa, vô tình nó làm sao? Nó không sanh được trí huệ mà nó sanh vào trong cái cõi trời vô tưởng thiên. Cái bản chất của Phật Pháp là mặc dầu nó nằm ở trong cái hư không tạng, nhưng mà trong hư không tạng này nó có trí huệ để vượt thoát tam giới. Đó Đối với người mà thật sự chân tu á, thì cái sanh và cái tử nó vốn không khác nhau. Nếu mà đầy đủ nhân duyên thì gọi là sanh, hết nhân duyên thì gọi là tử. Do đó sanh tử nó đồng với nhau, nó không khác. Do đó vạn vật nó đã vốn như như rồi. Vì thế mà Đức Phật dạy chúng ta dừng trụ tâm phân biệt. Dừng trụ những sự so sánh. Để chi? Để cho những cái bản năng ưa thích, những cái bản năng ghét bỏ, nó không tạo thành những cái nghiệp lực. Và chúng ta sẽ không bị cái nghiệp nhân chi phối của nghiệp lực này mà trải qua con đường sinh tử luân hồi. Như vậy thì cái đoạn kết thúc của đoạn kinh này thì Đức Phật dạy các hàng Bồ Tát là không nên khởi tâm phân biệt. Thường phải tự nội quán trong tâm để loại trừ những cái ý phân biệt này nó đang ngủ ngầm ở trong tàng a lại gia thức. Khi mà ý phân biệt mà nó đã tiêu diệt rồi thì chân tâm thường trụ hiện bài. Trời ơi, tu dễ quá hả quý vị? A Di Đà Phật quá dễ ha. Qua cái bản kinh Lăng Già hôm nay Đức Phật dạy dễ không? Dễ vô cùng. Nhưng mà quý vị làm được không? Được chứ, thầy bảo đảm quý vị làm được. Là tại vì ngày trước mình không hiểu, mình làm không được. A Di Đà Phật, khi mình đã hiểu được thì mình làm được. Do đó trên đường tu cái sự mà trí huệ hiểu biết rất là quan trọng. Mình không hiểu biết, mình đi vào con đường không chân chánh, mình đi đường con đường mê mờ. Mà mình bỏ ra thời gian rất là nhiều, làm đủ công đức thiện phước đức hết, nhưng mà rốt cuộc công của mình đi không xa. Bây giờ thầy thí dụ chẳng hạn như Lương Vũ Đế. Ôi ơi, ngài bỏ ra biết bao nhiêu vàng bạc châu báu ở trong cái cung đình để ngài xây chùa. Rồi ngài bỏ ra biết bao nhiêu thời gian để ngài độ những vị tăng sĩ, mà rốt cuộc là sao? Những điều đó nó không phải là phước báo đưa về cái cảnh giới của sự chứng pháp thân. Cho nó uổng vô cùng. Như vậy một người mà chứng pháp thân thì cái người đó phải nội quán trong bản tâm. Phải tìm mọi cách tiêu diệt những cái ý tưởng mà phân biệt nó ngủ ngầm trong bản tâm. Quý vị thấy bên thiền tâm sao? Bên thiền tâm ngài Lục Tổ Huệ Năng, ngài là cái người mà về cái học vấn ngài không có. Nhưng mà ngài hiểu được cái bản chất của bản tâm, bởi vì ngài đã đắc đạo. Do đó ngài chủ trương vô niệm, ngài chủ trương vô tướng và vô sở đắc. Mục đích đó là để làm gì? Là để diệt trừ đi cái tâm phân biệt. Và người tu nhờ quán sát những cái phương pháp này mà chẳng bao lâu thì người này được minh tâm kiến tánh, tiêu trừ được tập khí và đắc được vô sanh pháp nhẫn. Quý vị thấy rõ ràng cái điều tu đó, mình đắc đạo rõ ràng trong trước mắt, khỏi cần phải mà đợi chờ tới cái thời gian lâu xa sao. Quý vị lập tức diệt trừ đi cái tâm so sánh tỷ đối phân biệt. Diệt trừ đi những cái mà nhị kiến thấy có và thấy không. Hãy để cho cái tâm mình nó trở về cái trạng thái như như. Thì tự nhiên mình thấy được cái bổn tâm địa của mình. Thành ra cái người mà gọi là minh tâm kiến tánh là họ thấy lại được cái bổn tâm địa của chính họ. Mà cái người đã được minh tâm kiến tánh rồi thì họ không còn những cái phiền não thế gian, mà họ cũng không còn những cái sự mà ưa những chúng sinh nịnh hót, hay là họ ưa những cái chúng sinh mà cúng tiền cúng bạc đến cho họ, không cần mấy điều đó. Tại vì những cái điều đó là như quyển như hóa của vạn pháp, có gì để mà họ cần. Do đó quý vị thấy những người mà cái tâm mà họ đã tiêu diệt được sự phân biệt thì họ luôn luôn là cái người thiện phúc cho thế gian, luôn luôn họ thiện phúc. Thế gian ngày hôm nay quý vị thấy người tu rất là nhiều, nhưng mà sao? Họ đi vào một trong một cái con đường mà tướng, và họ đi vào một con đường không có thầy hướng dẫn. Do đó rốt cuộc rồi đạo hạnh không thành, mà chính họ còn phá giới phạm trai, để rốt cuộc rồi chính họ đọa lạc vào ở trong cái sinh tử luân hồi, và đọa lạc vào trong cái chỗ tối thâm thẳm của địa ngục. Khi mà qua cái bài giảng kinh này thì quý vị có thể ngồi thiền và tự quán mình. Khi mà quý vị thấy rằng cái tâm của mình, quý vị thấy lại được cái bổn tâm hoàn toàn thanh tịnh rồi, quý vị soi xét không thấy được một cái tướng pháp nào mà nó khởi lên, thì quý vị biết rằng mình đã vào trong cái vị trí của bậc thánh rồi đó. Rất là dễ. Trong cái cuộc đời này, cái người mà chân tu họ đi vào bậc thánh rất là nhanh. Nhưng mà cái người mà mê tướng thì thôi, suốt muôn năm vạn năm cũng chưa đi vào được. Do đó quý vị thấy rằng đạo tràng nào thì cũng đông người, mà đạo tràng của thiền thì ít người. Tại sao vậy? Là tại vì thiền không phải dễ trực nhận. Vì thiền không phải là dễ mà quý vị nắm bắt được, mà quý vị đi về sự tướng, quý vị đi rất là nhanh. Tại vì quý vị là tâm phàm. Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng những cái đạo tràng của lục tổ ngày xưa đó, toàn là những cái bậc mà thượng căn tu, là những cái bậc mà tăng sĩ không à. Bởi vì sao? Là tại vì những người cư sĩ họ chưa có đủ khả năng để họ vào. Bởi vì họ còn gia đình, họ còn vợ con, họ còn bị vướng những cái tài sản nghiệp báo. Do đó họ không đi thẳng vào trong cái bản tánh mà chân thật của bản tâm được. Ngày hôm nay cũng vậy. Nếu quý vị đã giữ cái Bồ Tát giới thì quý vị sẽ được hai cảnh giới tốt đẹp để đi. Đó là nếu mà còn một chút dục vọng ở trong tâm thì quý vị sẽ sanh về cái cõi trời Đâu Sức Đà Thiên, cõi trời thứ tư. Nếu quý vị đã diệt sạch đi cái tâm dục, quý vị diệt đi được cái tâm phân biệt, thì quý vị sẽ đắc vào cái từ thất địa trở lên tới đẳng giác. Và quý vị sẽ tạm trú ở trong cái cõi trời sắc của cánh thiên. Hôm nay thì qua cái đoạn kinh Lăng Già này, quý vị Bồ Tát đã biết cái chỗ trụ của mình rồi đó. Do đó mình tu, mình sẽ đạt được nhiều cái lợi ích. Những cái gì mà giữ cái giới Bồ Tát á, đối với chúng sinh á, thì chúng sinh ơi, giữ giới này đâu phải dễ, đâu cái gì ai làm cũng được. Nói thì nói vậy, nhưng mà quý vị giữ mà để cho chân thật hoàn toàn không phải dễ đâu quý vị, không phải dễ đâu. Mà những người mà họ giữ mà đã đầy đủ rồi đó, thì thầy nói thật quý vị, lâm chung là cảnh trời hiện ra trước mắt. Đích thân ngài Di Lặc Thiên Tôn đem mấy vạn chư thiên đến mà để mà tiếp rước. Do đó ngày hôm nay học kinh Lăng Già, quý vị thấy sao? Thấy rõ ràng cái sự chứng đạo là do chính mình, không do một cái thần thánh nào quá mà để chứng minh được hết á. Chính mình phải quán xét triệt để. Chính mình phải phá đi cái ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, để chúng ta mới đi vào ở trong cái Phật địa tâm của chúng ta được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.